Khi mạng chung, thế giới của lục đạo tứ sanh chấm dứt, thế giới Niết Bàn hiện ra. Nói cách khác, chấm dứt ngũ uẩn thân, tâm chơn như mới nghe được âm thanh của Phật Oai Âm Vương. Đó là pháp ngoài ngôn ngữ. Và Kinh Pháp Hoa muốn nói đến pháp chân thật nằm ngoài ngôn ngữ. Đức Phật Thích Ca cũng chứng đắc pháp ngoài ngôn ngữ. Ngoài sanh tử thì làm sao nói cho người trong sanh tử nghe được? Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng lúc bấy giờ Phạm Thiên hiện ra thỉnh Phật thuyết pháp và Phật đã mở phương tiện. Ngài đến Lộc Uyển thuyết pháp. Chính vì ý này mà Kinh Đại Thừa lý giải rằng thời kinh đầu tiên của Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng nói cho chư Bồ Tát Phi Trần và Phạm Thiên nghe. Còn theo Kinh Nguyên Thủy thì thời kinh đầu tiên của Phật ở Lộc Uyển nói cho người thế gian nghe. Kinh Pháp Hoa mà Thượng Bất Kinh Bồ Tát nghe được Phật Oai Âm Vương nói và Ngài thành Phật. Các vị Bồ Tát cũng do tu kinh này và hành Bồ Tát Đạo mới thành Phật. Vì vậy, nói rằng Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra các Đức Phật. Ngoài ra, tất cả các kinh khác, khi Phật nói xong, có A Nan hay Xá Lợi Phất hỏi kinh này tên là gì và thọ trì như thế nào, Phật mới cho tên kinh sao. Riêng Kinh Pháp Hoa, trước khi Phật nói kinh này, lại có tên kinh được đưa ra trước. Trong phẩm tựa thứ nhất của Kinh Pháp Hoa, Văn Thù Sư Lợi nói với Bồ Tát Di Lặc rằng có hai vạn Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã nói Kinh Pháp Hoa, không phải đến thời Phật Thích Ca mới nói Kinh Pháp Hoa. Và từ đó dài xa về sau, cho tới người thành Phật sau cùng trong tám vương tử là Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho Đức Thích Ca trong 81 kiếp sẽ thành Phật. Như vậy, Kinh Pháp Hoa mà chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai nói, thì Kinh Pháp Hoa đó ở đâu? Chúng ta tụng 28 phẩm Kinh Pháp Hoa xong cũng không thấy Kinh Pháp Hoa. Có thể hiểu rằng Kinh Pháp Hoa này là vô tự chân kinh mà chỉ có Phật hay thành Phật rồi mới hành trì được. Còn kinh điển mà chúng ta đọc tụng, thọ trì đều là phương tiện của Phật đưa ra để giúp chúng ta xả bỏ được hoàn toàn ngũ uẩn thân mới nghe được chân kinh Pháp Hoa. Thay vì tụng 28 phẩm Kinh Pháp Hoa, chúng ta lại danh hiệu chư Phật và Bồ Tát trong 28 phẩm kinh này, gọi là Hồng Danh Pháp Hoa, không ngoài mục đích ca ngợi hạnh đức của các ngài, nên chúng ta lại để tạo độ cảm với các ngài. Người lạy Phật chủ yếu lại báo thân Phật và ứng hóa thân Phật, nên công đức họ sanh ra, đó là cách thâm nhập đạo tràng vô tướng để lễ Phật. Tuy nhiên, dù chưa thâm nhập đạo tràng vô tướng, chúng ta lễ bằng cách lạy tất cả danh hiệu chư Phật và Bồ Tát trong hội Pháp Hoa một cách miên mật và chí thành, để cảm được đức hạnh của các ngài, thì lần lần chúng ta cũng thâm nhập được đạo tràng vô tướng. Đó là phương cách mà tôi đã thể nghiệm trên bước đường tu, cũng đạt được ít nhiều kết quả tốt đẹp. Đương nhiên không bằng ngài Nhật Liên, vì chúng ta còn ở hữu tướng đạo tràng. Trước nhất, lạy Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chúng ta có ý niệm Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra các Đức Phật, là vô tự chân kinh. Như đã nói, ngài Nhật Liên chỉ niệm đề kinh và đắc được pháp hành này thì thấy Phật và Bồ Tát hiện hữu đầy đủ. Vì vậy, Tông Nhật Liên lấy niệm đề kinh là chính yếu. Ở Đài Loan có ni sư chứng nghiêm, tuy không học nhiều nhưng làm được nhiều việc cho đạo. Mỗi sáng ni sư này cũng lại đề kinh Pháp Hoa, mà nay tầm hoạt động của ni sư rộng khắp năm châu lục và có đệ tử hoạt động xã hội rất mạnh. Đề kinh mà chúng ta niệm và lạy, dù chúng ta chưa biết kinh này là gì, nhưng tin đó là kinh của chư Phật hành trì, của chư Bồ Tát đang tu. Vì vậy, lại kinh Pháp Hoa để tạo mối quan hệ giữa ta với Phật và Bồ Tát. Kế tiếp, chúng ta lạy Phật cũng khác với lạy thường ngày. Lạy Nam mô cửu viễn thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng: Trời, người, Atula đều thấy Đức Phật Thích Ca là thái tử xuất thân từ dòng họ Thích. Ngài từ bỏ ngôi vua rồi đi tu và đến cây bồ đề cần thành già gia, ngồi tư duy 49 ngày mà thành vô thượng đẳng giác. Nhưng sự thật, từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, thường ở ta bà thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ, thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh. Như vậy, khi chúng ta lại cửu viễn thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là lại Phật đã thành Phật từ lâu xa về trước, hay đó là báo thân Phật? Đức Phật có ba thân: Pháp thân Tỳ Lô Giá Na, Viên mãn báo thân Lô Xá Na và Thiên Bá Ức Hóa Thân, là ứng hóa thân Phật. Pháp thân Phật thì vĩnh hằng bất tử. Phật cho biết trong phẩm Như Lai Thọ Lượng rằng Ngài nhờ tu kinh Pháp Hoa mà chứng được Pháp thân. Báo thân Phật là thân phước đức và trí tuệ viên mãn, do Phật trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, thành tựu hoàn toàn Bồ Tát Hạnh. Ứng thân Phật là gì? Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng Ngài thành Phật ở chỗ này thì có tên này, ở chỗ khác Ngài có tên khác, nghĩa là tùy chỗ tùy lúc mà Phật hiện thân khác nhau để giáo hóa chúng sanh. Và Phật đã ứng thân ở thế giới Sa Bà là Thái tử Sĩ Đạt Ta tu hành thành Phật, có tên Phật Thích Ca, thì đó là một trong vô số ứng thân của Phật. Hóa thân Phật ra sao? Nếu các thầy tu mà xả được ngũ ấm thân thì Phật sẽ đến với ta, hiện vào ta. Thực tế, chúng ta thấy có người bình thường nhưng về sau làm được những việc kỳ diệu là nhờ họ nhận được Phật lực gia hộ. Ở Nhật Bản, có một bà hoàn toàn không biết chữ. Bà chuyên niệm đề kinh và có niềm tin ở Phật một cách sâu sắc. Đột nhiên một hôm, bà này được tôn sùng là thánh. Bà thành lập Linh Hữu Hội có đến 3 triệu tín đồ. Được Phật lực gia bị nên bà biết được nhiều việc và có nhiều người tin tưởng quy y theo bà. Nếu bất chợt lúc nào ta có đồ cảm sâu về Phật và Phật lực hiện vô tâm khiến ta trở thành phi thường, nhưng một lúc nào đó sân hận của ta nổi dậy vì nghiệp còn, thì những điều phi thường liền tiêu tan. Như vậy, có lúc ta làm Phật, cũng có lúc ta làm ma. Người này là hóa thân Phật vì hóa Phật hiện thân vô họ, nhưng tính chất Phật này không bền lâu. Khi tâm chúng ta thanh tịnh, Phật hiện vô, nhưng tâm ta vọng động thì Phật không còn nữa. Điều này ví như mặt trăng hiện trên mặt nước rõ ràng, nhưng nước chao động thì trăng vỡ. Vì vậy mà trên thực tế, chúng ta thấy có người giờ trước phi thường, nhưng giờ sau trở thành tầm thường vì không được Phật lực gia bị. Phật Thích Ca khi còn là thái tử tu hành làm Sa Môn Cù Đàm, nhưng sau 49 ngày tư duy ở Bồ Đề Đạo Tràng, xóa được ngũ uẩn, Ngài thành tựu Phật quả. Trên bước đường tu, thiết nghĩ có một lằn ranh giữa thế giới siêu hình và thế giới vật chất. Nếu chúng ta lọt qua ngang tầm giới Phật hay Bồ Tát thì sẽ được Phật Bồ Tát gia hộ. Nhưng nếu chúng ta lọt qua ngang tầm giới quỷ thần thì họ sẽ tác động ta, nghĩa là phải ở cùng một tần số mới có sự tương thông. Theo Kinh Pháp Hoa, Phật đã thành Phật từ lâu xa, nên chúng ta lạy Phật cửu viễn thật thành là lạy báo thân Phật, và lạy bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta là con người, nên Phật phải ứng hiện vào thế giới loài người và mang thân người để chúng ta biết được Phật. Tiếp theo, chúng ta lạy 10 vị Phật quá khứ. Thứ nhất lạy Nam Mô Oai Âm Vương Phật, đó là Phật của Thiền Tông mà người tu thiền coi là đối tượng tu hành. Tổ Lâm Tế nhận ra được vị Phật này nên nói rằng: Oai Âm Vương Phật Tiền, dĩ Pháp ấn tâm. Oai Âm Vương Phật Hậu, dĩ tâm ấn Pháp. Oai Âm Vương Phật Tiền dĩ pháp ấn tâm, nghĩa là trước khi Phật ra đời vẫn có chân lý, nhưng không ai thấy được chân lý và không thâm nhập được chân lý, không vận dụng được chân lý. Vì vậy, trước Phật Oai Âm Vương không có Phật. Nên Đức Oai Âm Vương nhờ nương theo diệu pháp tu hành mà tâm thanh tịnh và thành Phật, gọi là pháp ấn tâm. Oai Âm Vương Phật Hậu dĩ tâm ấn pháp, nghĩa là sau thời Phật Oai Âm Vương, nhờ có Phật thọ ký hay nhờ có Bồ Tát hoặc các thầy đắc đạo truyền pháp cho ta. Tuy nhiên, nếu thầy không đắc đạo mà vẫn truyền pháp thì chỉ truyền cho đệ tử về hình thức mà thôi. Thí dụ, thầy có pháp danh bắt đầu chữ Nhật thì truyền cho trò chữ Lệ. Vì chỉ truyền trên hình thức nên có truyền nhưng tâm ấn không có. Vì tâm của ta chưa đắc đạo, lấy đâu mà cho trò. Trường hợp này gọi là thất truyền, khác với chân truyền, là tu chứng đắc pháp thì có pháp truyền cho đệ tử được. Tu kinh Pháp Hoa, thế có danh hiệu Phật cổ xưa nhất là Oai Âm Vương, được nói đến trong phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát. Từ thời Phật Oai Âm Vương, Thường Bất Kinh là tiền thân của Đức Thích Ca. Khi Thường Bất Kinh mạng chung, nghe được 20.000 muôn ức bài kệ của Phật Oai Âm Vương nói, thì sáu căn thanh tịnh, đạt được vô ngại biện tài, và những người chống đối Ngài đã chuyển hóa tâm, trở thành đệ tử của Ngài. Vì vậy, khi lại Phật Oai Âm Vương gợi nhắc chúng ta rằng, lúc chưa nghe được kinh Pháp Hoa của Phật Oai Âm Vương, thì bị người kinh chê ghét bỏ. Nhưng nghe được kinh Pháp Hoa của Phật nói rồi, người chống đối trở thành đệ tử trung thành. Đức Phật Thích Ca nói đến hạnh tu của Thường Bất Kinh là để nhắc nhở chúng ta rằng, trên bước đường tu, nếu bị người chống đối kinh khi, ta không sợ, ta coi việc đó không quan trọng. Nhưng việc quan trọng của ta là làm sao nghe được kinh Pháp Hoa của Phật Oai Âm Vương để cuộc đời chúng ta được thay đổi tốt đẹp. Riêng tôi luôn tâm niệm con đường Phật Đạo còn xa, việc cần làm còn nhiều, nên nỗ lực thấu tỏ pháp âm của Phật Oai Âm Vương, không muốn bàn cãi, không muốn nghe việc phải trái hơn thua của cuộc đời nữa. Chính Đức Phật Thích Ca cũng đã từ bỏ cung vàng điện ngọc đi theo tiếng gọi của Phật Oai Âm Vương. Ngài đi lang thang trong gió sương cát bụi để lắng tai nghe Phật Oai Âm Vương, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài. Lại Phật Oai Âm Vương, chúng ta nghĩ đến đạo lực của Ngài siêu việt, khiến cho tất cả chúng nhân phải phục tùng và tha thiết cầu mong Ngài khai mở cho ta hàng phục được ma oán, thành tựu Phật quả như Phật Thích Ca. Tiền thân của Phật Thích Ca là Bồ Tát Thường Bất Kinh, đã nghe được 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Phật Oai Âm Vương, thì 20 phẩm kinh Pháp Hoa của chúng ta thấm vào đâu? Trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật khẳng định rằng những gì Ngài thấy biết nhiều như lá trong rừng, còn những gì Ngài nói là nắm lá trong tay. Vì vậy, kinh Pháp Hoa không lời mới quan trọng. Cho nên, tôi phát nguyện thọ trì đọc tụng chân kinh là kinh không lời, hay vô tự chân kinh của Phật không có chữ nghĩa. Còn kinh ngôn ngữ văn tự là của trần gian. Ngài Huyền Trang tỉnh được vô tự chân kinh là kinh của người ngộ đạo, nhưng đem về Ta Bà, người không ngộ đạo không đọc được, không nghe được. Vì vậy, chúng ta phải nương vào kinh của Phật nói trong 49 năm để nghe được vô tự chân kinh, mới thâm nhập đạo tràng vô tướng. Tiếp theo, Phật Oai Âm Vương, chúng ta đảnh lễ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm tựa thứ nhất, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giới thiệu Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh xuất hiện trên cuộc đời, không phải chỉ có một Phật như Phật Oai Âm Vương, mà có đến 20.000 Phật cùng một hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Cho nên, chúng ta lại một Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, nhưng nghĩ tới hai vạn Phật đồng danh Nhật Nguyệt Đăng Minh. Vì vậy, tôi quy y cho đệ tử thường đặt pháp danh trùng, thì khi tôi cầu nguyện và hồi hướng cho một người, thì tất cả những người cùng pháp danh đều được nhờ. Còn đặt nhiều pháp danh khác thì làm sao nhớ hết? và nếu sợ trùng tên phải đặt tên khác, nhưng nếu đặt hết tên tốt thì đến tên xấu hay sao? Nếu lập sổ danh bạ quy y của Phật tử thì mỗi lần đặt pháp danh phải mở sổ xem có trùng tên không và phải tìm tên mới nữa. Như vậy thì mất thì giờ và khó tu. Phật còn có đồng danh được thì tại sao chúng ta không được có tên giống nhau? Điểm thứ hai là Phật có đồng danh hiệu vì các ngài tu nhân giống nhau và hạnh nguyện giống nhau. Chư Bồ Tát thường lấy hạnh làm danh, Phật cũng do hạnh tu mà có tên khác với tên cha mẹ đặt. Lạy Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ta nghĩ lạy hai vạn Phật cùng tên và vô số Phật nữa cùng hạnh nguyện, cho nên ta cũng nguyện lập hạnh đồng với Phật thì Phật mới gia bị cho ta được. Hoặc hạnh nguyện của ta đồng với Phật, nghĩa là ta tu hành làm thay cho Phật nên được Phật hộ niệm. Thí dụ như Phật có nhiều tiền của muốn cứu khổ chúng sanh ở Ta Bà, nhưng vì Ngài không có thân tứ đại ngũ uẩn nên không đi được. Quý Thầy đồng nguyện với Phật và làm thay cho Phật việc này. Vì vậy, những người có tiền hùng lại nhờ Quý Thầy đem đi cứu trợ. Tôi thường nhận ra ý này, chư Phật hay chư Bồ Tát dù có gần gũi mình cũng không thấy được. Chúng ta chỉ tưởng tượng hay nằm mơ thấy Phật. Nhiều lúc tôi ngồi yên nhưng có cảm giác như có ai đứng sau lưng mình. Chư Phật và Bồ Tát hộ pháp luôn bảo vệ chúng ta, nhưng chúng ta không thấy các ngài bằng mắt mà chỉ cảm nhận bằng niềm tin. Ta được Phật hộ niệm để làm thay các ngài. Ý thức như vậy cần phải nỗ lực tu cho tâm thanh tịnh mới có thể làm thay Phật, gọi là sứ giả của Như Lai. Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Minh là ánh sáng, nhưng làm sao cho ánh sáng này chui qua cửa sổ linh hồn để đi thẳng vào tâm, làm sáng tâm ta? Đó là điều quan trọng khi chúng ta lạy Phật. Mới nghe tên Nhật Nguyệt Đăng Minh thấy lạ, nhưng suy nghĩ chúng ta sẽ nhận thấy có nhiều điểm quý báu cần học theo. Nhật Nguyệt Đăng Minh tiêu biểu cho ba thân Phật. Nhật là mặt trời, tiêu biểu cho pháp thân Phật. Nguyệt là mặt trăng, tiêu biểu cho báo thân Phật, và đăng là đèn, tiêu biểu cho ứng hóa thân Phật. Pháp thân và báo thân Phật luôn luôn hiện hữu vĩnh hằng bất tử, nhưng sanh thân Phật hay ứng thân Phật có hiện có mất. Thật vậy, Phật Thích Ca xuất hiện ở Ta Bà này ví như ngọn đèn mới có thể soi sáng cho chúng sanh tận hang cùng ngõ hẻm. Còn mặt trời và mặt trăng tuy rất sáng nhưng không chiếu vào cái chậu úp được. Trí tuệ của pháp thân và báo thân Phật toàn mỹ toàn bích nhưng không thể đưa vào hiểu biết của con người được. Vì vậy, đi vào đường hầm sanh tử phải cầm đèn là đăng để soi đường cho mọi người cùng đi ra. Đó là ứng thân Phật Thích Ca hiện hữu ở thế giới Sa Bà sanh tử này để dẫn dắt chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng Phật Niết Bàn, hành giả nào có ngũ uẩn thanh tịnh thì Phật sẽ ứng hiện vào tâm họ để tác động cho họ tuyên dương được chánh pháp và làm mát lòng chúng sanh. Nếu Phật hiện vào tâm ta thì ta trở thành sứ giả của Phật, hay là hóa thân Phật cũng thuyết pháp được, tuy không bằng ứng thân Phật nhưng cũng làm được lợi lạc cho nhiều người ở mức độ nhất định. Vì vậy, hóa thân Phật không hiện hữu lâu dài được. Vì chỉ khi nào nhận được Phật lực gia bị, ta mới thành tựu được việc khó làm. Thật vậy, thực tế cho thấy nhiều vị từng gian bóng một thời, nhưng sau đó không làm được việc nữa vì Phật lực không gia bị. Ý thức như vậy, trên bước đường tu, chúng ta phải nỗ lực giữ tâm thanh tịnh. Tăng tâm tợ thủy thanh, thủy thanh thu nguyệt hiện, nguyệt hiện phúng A Hàm. Phật dí như mặt trăng, tâm người tu dí như mặt nước trong và phẳng. Ánh trăng sáng của Phật mới hiện vô tâm mình được. Nhờ tâm trong sạch và hạnh cao quý, tăng sĩ để lại cho cuộc đời bài pháp sống, tức nhờ tâm thanh tịnh mới nói được pháp làm lợi ích cho đời. Chư tăng là hóa thân Phật hay hiện thân của Phật, cho nên tăng sĩ được coi là người thay thế Phật để giáo hóa chúng sanh, vì chư Tăng đã từ bỏ phú quý lợi danh. Tâm thanh tịnh nên Phật mới hiện vô tâm họ. Phật Thích Ca là đăng, tức ngọn đèn, và chúng ta mồi lại ngọn đèn của Phật Thích Ca. Nói cách khác, ta học Pháp của Phật Thích Ca, ta tu trong Pháp của Phật Thích Ca, và ta truyền bá Pháp của Phật Thích Ca. Sau Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, chúng ta có Phật Nhiên Đăng, nghĩa là kheo đèn, mồi đèn. Phật Nhiên Đăng tu trong Pháp của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, tức Ngài đã mồi đèn của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhờ đó, tâm của Phật Nhiên Đăng sáng lên và thấy được Phật Thích Ca trong 81 kiếp sẽ thành Phật. Vì vậy, Kinh Kim Cang nói rằng Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Phật Thích Ca, còn chúng ta nghe được Pháp của Phật Thích Ca và tu trong Pháp của Ngài, thì chúng ta là người mồi đèn của Phật Thích Ca. Vì vậy, chúng ta lại Phật, ước mơ được Phật thọ ký cho mình. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 7 và 19 tháng 7 năm 2010.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ 1355 Hoàng Sa, số cũ 318/119, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình. Website diệupháp-am.net, diệupháp-am.vn, www.youtube/diệupháp-am.